Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 7 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Mỹ Joe Biden giải thích lý do ngừng tranh cử, truyền ngọn đuốc cho thế hệ mới.
I revere this office, but I love my country more.
Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm máy bay ném bom có năng lực hạt nhân của Nga và Trung Quốc tuần tra gần Mỹ, bóng bay chở rác của Triều Tiên làm gián đoạn các chuyến bay ở Seoul, Thủ tướng Israel phát biểu trước Quốc hội Mỹ, thề sẽ đạt chiến thắng toàn diện. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Hôm 24 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đang truyền ngọn đuốc cho một thế hệ mới khi giải thích về việc đột ngột rời bỏ cuộc đua tổng thống năm 2024. Ông Biden nói như vậy với người dân Mỹ trong bài phát biểu tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng, đánh dấu hơn 50 năm hoạt động chính trị của ông.
I revere this office, but I love my country more.
Tôi kính trọng văn phòng này, ông nói, nhưng tôi yêu đất nước của mình hơn. Ông Biden, 81 tuổi, trước đó đã bác bỏ áp lực kéo dài nhiều tuần từ các nghị sĩ đảng Dân Chủ, buộc ông từ bỏ cuộc tranh cử sau màn tranh luận thảm hại vào ngày 27 tháng 6, đồng thời nói rằng chỉ có Chúa toàn năng mới có thể thuyết phục ông bỏ cuộc. Tôi đã quyết định con đường tốt nhất phía trước là truyền ngọn đuốc cho thế hệ mới. Đó là cách tốt nhất để đoàn kết đất nước chúng ta, ông Biden nói thêm. Ông Biden đã đưa ra quyết định của mình sau nhiều ngày trăn trở trước những cuộc thăm dò nội bộ dự đoán rằng ông có thể thua ứng cử viên đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, vào cuộc bầu cử tháng 11 này. Điều tuyệt vời nhất của nước Mỹ là ở đây, các vị vua và những kẻ độc tài không cai trị. Chính người dân mới là người làm chủ. Lịch sử nằm trong tay các bạn, quyền lực nằm trong tay các bạn, ý tưởng về nước Mỹ nằm trong tay các bạn, ông Biden nói. Đây là những phát biểu công khai dài đầu tiên của ông Biden kể từ khi ông chịu áp lực từ các nghị sĩ dân chủ và thông báo hôm 21 tháng 7 trên mạng xã hội rằng ông đã quyết định không tái tranh cử vào ngày 5 tháng 11 tới. Ông Biden là tổng thống đương nhiệm đầu tiên không tái tranh cử kể từ năm 1968, khi Tổng thống Lyndon Johnson, người bị chỉ trích vì cách xử lý chiến tranh Việt Nam, đột ngột rút khỏi chiến dịch tranh cử vào ngày 31 tháng 3. Các vị tổng thống Mỹ trước đó như James K. Polk, James Buchanan, Rutherford B. Hayes, Calvin Coolidge và Harry Truman cũng ra quyết định không tham gia nhiệm kỳ bầu cử thứ hai. Kể từ khi ông dừng tái tranh cử, các đảng viên đảng Dân Chủ đã tập hợp xung quanh ông, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cá tính và thành tích của Tổng thống. Một đám đông nhân viên bước vào Nhà Trắng vào buổi tối sớm hơn để cùng xem bài phát biểu của ông. Ông Biden cho biết ông sẽ tập trung vào công tác của Tổng thống trong 6 tháng còn lại. Sự nghiệp chính trị của ông Biden bắt đầu khi ông được bầu vào Thượng viện năm 1972 ở tuổi 29, trở thành thượng nghị sĩ trẻ thứ 6 của Hoa Kỳ. Ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 với tư cách là Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất khi ông đã bước sang tuổi 82. Ông Biden nói, việc bảo vệ nền dân chủ quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu nào. Tôi có được sức mạnh và tìm thấy niềm vui khi làm việc cho người dân Mỹ. Nhưng nhiệm vụ thiêng liêng nhằm hoàn thiện liên minh của chúng ta không phải là vì tôi, mà là vì các bạn, gia đình của các bạn, tương lai của các bạn, vì chúng ta, người dân.
Hai máy bay có khả năng ném bom hạt nhân chiến lược của Nga và Trung Quốc đã tuần tra gần bang Alaska của Mỹ, ở Bắc Thái Bình Dương và Bắc Cực hôm 25 tháng 7. Hai nước này cho biết, trong một động thái khiến Hoa Kỳ và Canada phải nhanh chóng đưa máy bay chiến đấu lên theo dõi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Bear của Nga và máy bay ném bom chiến lược Tây An H-6 của Trung Quốc đã tham gia tuần tra trên biển Chukchi và Bering cũng như ở Bắc Thái Bình Dương. Trong suốt chuyến bay, các phi hành đoàn Nga và Trung Quốc đã phối hợp trong lĩnh vực hoạt động chung mới trong tất cả các giai đoạn của hoạt động tuần tra trên không, Bộ Quốc phòng Nga nói trong một tuyên bố. Ở một số giai đoạn của tuyến bay, nhóm máy bay này được các máy bay chiến đấu của nước ngoài bay theo, cơ quan này cho biết. Trong cuộc tuần tra kéo dài 5 giờ, máy bay ném bom Nga và Trung Quốc được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30SM và Su-35S của Nga. Nga cho biết không có không phận nước ngoài nào bị xâm phạm. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ, gọi tắt là NORAD, của quân đội Hoa Kỳ cho biết máy bay chiến đấu của Mỹ và Canada đã nghênh cản máy bay Nga và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong vùng nhận dạng phòng không Alaska. Máy bay của Nga và Trung Quốc vẫn ở trong không phận quốc tế và không đi vào không phận có chủ quyền của Mỹ hoặc Canada, NORAD cho biết. Hoạt động này của Nga và Trung Quốc trong vùng nhận dạng phòng không Alaska không bị coi là mối đe dọa, và NORAD sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động của đối thủ gần Bắc Mỹ và sẽ có mặt khi đối phương xuất hiện. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc tuần tra chung đã làm sâu sắc thêm sự tin cậy chiến lược và sự phối hợp giữa quân đội hai nước Trung-Nga. Ông Trương Hiểu Cương nói rằng nó không liên quan gì đến tình hình quốc tế hiện nay. Còn Nga cho biết rằng sự kiện này được tổ chức như một phần trong việc thực hiện kế hoạch hợp tác quân sự năm 2024 và không nhằm mục đích chống lại một nước thứ ba nào.
Triều Tiên thả khoảng 500 quả bóng bay chở đầy rác vào không phận Hàn Quốc trong 24 giờ qua, theo các quan chức ở Hàn Quốc cho biết hôm 25 tháng 7, làm gián đoạn các chuyến bay và gây ra đám cháy trên nóc một tòa nhà dân cư. Những quả bóng bay này là một phần trong chiến dịch tuyên truyền đang diễn ra của Bình Nhưỡng chống lại những người đào tị và các nhà hoạt động Triều Tiên ở miền Nam, những người thường xuyên thả những quả bóng bay mang theo các vật phẩm như tờ rơi chống Bình Nhưỡng, thuốc men, tiền và thẻ USB, chứa các video ca nhạc K-pop và phim truyền hình Hàn Quốc. Một quan chức của Tổng công ty sân bay Hàn Quốc cho biết rằng một quả bóng bay bị nghi ngờ đã khiến cho các chuyến bay tại sân bay Gimpo ở Seoul bị đình chỉ cất cánh và hạ cánh trong 2 giờ vào tối ngày 24 tháng 7. Bóng bay đã nhiều lần ảnh hưởng đến giao thông tại sân bay quốc tế chính của Hàn Quốc ở Incheon trong những tuần gần đây. Ở Gyeonggi, một tỉnh gần Seoul, một quả bóng bay đã bốc cháy trên nóc một tòa nhà dân cư. Một quan chức tại trụ sở cứu hỏa và thảm họa miền Bắc của Gyeonggi cho biết lực lượng cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa. Quân đội Hàn Quốc cho biết một số quả bóng bay rác được trang bị nút bấm hẹn giờ có thể gây cháy. Một thiết bị hẹn giờ đã được gắn vào các quả bóng bay rác có tác dụng làm nổ bóng bay để tung rác ra sau một khoảng thời gian nhất định, người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Lee Sung-jun cho biết. Ông Lee cho biết 480 quả bóng bay đã rơi xuống Hàn Quốc tính đến ngày 25 tháng 7, chủ yếu mang theo giấy vụn và nhựa. Hôm 24 tháng 7, các bóng bay của Triều Tiên đã hạ xuống khu vực gần văn phòng tổng thống được bảo vệ nghiêm ngặt ở Seoul.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát biểu trước Quốc hội Mỹ ở Washington ngày 24 tháng 7, khi ông tìm cách tăng cường sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho cuộc chiến của Israel chống lại Hamas và các nhóm vũ trang khác do Iran hậu thuẫn. Ông Netanyahu đã ra tín hiệu rằng một thỏa thuận ngừng bắn có thể hình thành sau 9 tháng chiến tranh, nhưng trong bài phát biểu nảy lửa trước Quốc hội Hoa Kỳ, ông thề sẽ tiếp tục cuộc chiến của Israel cho đến khi đạt được chiến thắng hoàn toàn. Trong khi đó, bên ngoài trụ sở Quốc hội Mỹ, hàng ngàn người biểu tình tập trung gần Điện Capitol để phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza. Một số người biểu tình cầm biểu ngữ phản đối ông Netanyahu và kêu gọi chấm dứt viện trợ của Mỹ dành cho Israel. Thủ tướng Israel đang đứng trước áp lực từ trong nước và từ Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng như từ các lãnh đạo quốc tế yêu cầu ông phải đặt lệnh ngừng bắn. Ông Netanyahu lâu nay khẳng định mục tiêu của Israel là chấm dứt sự kiểm soát của Hamas tại Gaza và sẽ không ngừng chiến đấu cho tới khi đạt được mục tiêu đó. Các cuộc thương lượng về các chi tiết làm sao dừng giao tranh đã gặp nhiều khó khăn và hai bên Israel-Hamas chưa đạt được thỏa thuận.
Mỹ đang tìm cách tăng cường khả năng hoạt động hợp pháp của Philippines trong vùng biển của họ, một quan chức cao cấp của Nhà Trắng cho biết vào ngày 24 tháng 7, trước cuộc gặp giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của hai nước. Trong khi đó, nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ về Đông Á Daniel Crichton Brink hoan nghênh một thỏa thuận gần đây giữa Philippines và Trung Quốc nhằm giảm bớt căng thẳng trong tranh chấp đôi bên ở Biển Đông, nhưng cho biết điều quan trọng sẽ là việc thực thi. Philippines, một đồng minh của Mỹ, và Trung Quốc, đối thủ chính của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đã nhiều lần đối đầu trên biển trong năm qua, nhưng Manila nói trong tuần này rằng hai bên đã đạt được một thỏa thuận tạm thời để giảm bớt căng thẳng và quản lý sự khác biệt. Chúng tôi hoan nghênh hoạt động ngoại giao mà họ đã tiến hành, ông Christian Brink nói với Viện American Enterprise khi đề cập đến Manila. Tôi nghĩ trọng tâm sẽ là việc thực hiện. Tất cả chúng tôi đều đang theo dõi rất cẩn thận. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ có mặt ở châu Á trong tuần này và tuần sau để trấn an các đồng minh và đối tác về sự ủng hộ của Mỹ vào thời điểm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tạo ra sự bất định về chính sách đối ngoại của Washington. Họ dự kiến sẽ đến Manila để hội đàm với những người đồng cấp Philippines và với Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. vào ngày 29 và 30 tháng 7. Mira Rapp Hooper, Giám đốc cao cấp về Đông Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, phát biểu tại sự kiện này rằng Washington đang tìm cách tăng cường hỗ trợ thiết thực cho Manila. Những gì chúng tôi đang muốn làm trên diện rộng là tăng cường khả năng của đồng minh Philippines của chúng tôi và khả năng để tiếp tục hoạt động hợp pháp trong vùng biển của họ và đương đầu với các loại thách thức họ phải đối mặt trong những tháng gần đây. Ông Eli Ratner, quan chức cao cấp của Ngũ Giác Đài phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho biết, Mỹ đang trên đường tham gia vào một số hỗ trợ chưa từng có cho việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Philippines. Ông nói hai bên sẽ thảo luận về lộ trình hỗ trợ an ninh và nói thêm rằng họ hiện có thể mở rộng các cuộc thảo luận về việc sử dụng 4 địa điểm quân sự mới mà Mỹ đã được quyền tiếp cận theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường năm 2014 của họ. Ông nói một số thông báo mang tính lịch sử đang được chuẩn bị về sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Philippines nhưng không nêu chi tiết. Ba trong số các địa điểm theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường mới hướng về phía Bắc, về phía Đài Loan, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình, và địa điểm còn lại nằm gần quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền, tranh chấp với một số quốc gia khác, bao gồm cả Philippines. Chương trình thời sự quốc tế thứ Sáu ngày 26 tháng 7 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.